This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hòa Thịnh mời quý vị cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay được Hòa Thịnh cập nhật trên các website mà người Việt họ hay xem rất đông. Và bây giờ bản tin chi tiết xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Tin đầu tiên chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị về cảm nghĩ của cái nhìn thấy cái cảnh vật ở bên Việt Nam, nhất là ở Sài Gòn, để tác giả Y Nguyên ngày hôm nay đều hòa tính gửi đến cho quý vị trong phần tin đầu tiên để về họ nói Việt Nam ở trong những cái ngày này, nhất là ở Sài Gòn như thế nào. Thưa quý vị, Sài Gòn mùng 1, người gọi nhau đi lễ chùa. Những ngày đầu năm, Sài Gòn có một cái không khí luôn làm cho cư dân đô thị rất là thích thú. Đó là gì thưa quý vị? Đó là một cái sự tĩnh lặng nhẹ nhàng. Thành phố vắng, phải gọi là đột nhiên vắng, như là chưa từng có những cái dù kẹt xe, chưa từng có nhộn nhịp tiếng giao hàng sớm tối vân vân. Thành phố như là một người thiếu nữ ngủ trưa, nũng nịu dậy trễ và đón một không khí mới. Với ai nấy đều tạm gác những muộn phiền đời sống để vui với cái ngày đầu năm mới. Việt Nam hôm nay khác, hay nói cách khác đó là đời sống truyền thống đã không còn như ngày xưa nữa. Những đêm 30 với những đại bằng cúng tổ tiên, rồi sau đó sáng sớm mặc đồ đẹp, đi về nhà thăm nom sức khỏe ông bà cha mẹ, mở lời chúc Tết dường như là ngày còn không còn nhiều nữa. Rất nhiều người trẻ, tuổi từ phải gọi là rất là trẻ, họ đã chuẩn bị từ đêm 29 hoặc là 30, họ lên đường, họ đi du lịch. Tức là ở Việt Nam sau này họ kêu là đi phủi đó, để họ đi du lịch ở nước ngoài hay hoặc là những cái nơi danh lam thắng cảnh ở trong nước. Có những con phố đi bộ hay tập trung vui chơi thì ngày càng đông đúc. Cái tục lệ xuất hành và đi lễ đến chùa thắp mấy nén nhang để mà cầu sanh cho quốc thái dân an đó, cũng không còn nhiều người để mà dự ý như trước nữa. Đến chùa hôm nay đó là như là một cái điểm, hoặc là điểm để đi chơi thôi, để khoe áo mới thôi, để gặp nhau nơi đó để chúc tụng, chứ không còn mang một cái nghĩa như là của ông bà của chúng ta ngày xưa nữa. Nhưng với người Hoa tại Việt Nam thì lễ nghĩa vẫn như được giữ nguyên. Ngày đầu năm mới mùng 1 ở các chùa của người Hoa, trong chợ lớn hay hoặc là nơi nào có cộng đồng người Hoa đông thì dễ nhìn thấy cái cảnh người xuất hành đi chùa rộng rịp, nhang khói thành kính. Tất cả những cuộc vui lễ lạc, hồn của cái ngày Tết vẫn còn giữ lại với một cái màu sắc rất quen thuộc. Đường đến các ngôi chùa ở quận 5, quận 11, quận 6 đều đông đúc người gốc Hoa đi lễ và thành kính. Tập tục ngàn đời dù có phai nhạt nhưng vẫn không thể mất đi. Múa lân, vâng, đúng vậy, thưa quý vị. Múa lân phải gọi là cái cạnh tranh tài nghệ của những cái gọi là người ta kêu là những cái ban, những cái hội này nọ rồi đó. Trong cái nghề múa lân trước các đình, các chùa, chùa nhỏ, chùa lớn luôn là một trong những cái gọi là những cái hiện tượng, những cái gì đó khi họ nhìn thấy thì họ cảm thấy họ rất là cảm thấy đó là một cái ngày đặc biệt của những cái ngày xuân âm lịch. Hiện ở Việt Nam thì không còn nhiều những cái ban lân sư rộng như trước đây nữa. Do đời sống ngày càng khó khăn, mỗi ban mỗi hội như vậy, vừa phải làm gia công đầu rồng mai quần áo xuất khẩu, phải luyện tập nâng tay nghề, mọi thứ vất vả hơn xưa rất là nhiều. Nhưng mà cái nghề truyền đời thì vẫn phải giữ, đó là cái tâm huyết của riêng người Hoa ở tại Việt Nam. Đường phố vắng vẻ do năm nay cái ngày nghỉ của người Hoa kéo dài đến mùng 6 mới khai trương đắc lợi. Thế nhưng ở các điểm thờ cúng thì lúc nào cũng nhộn nhịp người đến. Có một cái điều thú vị là dường như cái cuộc sống và cái giá trị sinh hoạt của người Hoa ngày càng khép kín. Họ không tham gia nhiều các chương trình giải trí và tụ tập của chính phủ Cộng sản Việt Nam tổ chức ở trung tâm Sài Gòn. Dài hàng buôn bán quen thuộc thì cũng cố để mà giữ khách, buôn bán thì thưa thớt. Mùng 1 được coi như là một ngày thiêng liêng nghỉ ngơi của người miền Nam nói chung hay hoặc là người Hoa nói riêng. Nhưng đời sống ngày càng khó khăn, cái việc xé rào buôn bán không nghỉ cũng dễ tìm thấy trong những ngày xuân ở đường phố của người Hoa. Vâng, đó là một cái tin đầu tiên mà Hoàng Tính muốn được chia sẻ gửi đến cho quý vị để nói về cái tâm trạng của một người ở tại Việt Nam, để nói về cái Tết hiện tại ở trong Sài Gòn Chợ Lớn nó như thế nào trong cái chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Và tiếp theo thì Hoàng Tính sẽ được mời quý vị chúng ta cùng đến với một cái bản tin hàng ngàn khách Trung Cộng đổ bộ Nha Trang từ Tết Quý Mão của năm 2023, thưa quý vị. Cái chuyến bay của hãng hàng không Bamboo Airways hôm 19 tháng Giêng, tức là 28 tháng Chạp, đã hạ cánh tại phi trường Cam Ranh, đưa 15 hành khách Trung Cộng quay lại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sau 3 năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Trước khi đến Nha Trang thì cái nhóm du khách này đã bay qua Việt Nam và đi chơi ở Hà Nội. Theo tờ Tuổi Trẻ thì cái nhóm khách nêu trên mở hàng cho cái việc đưa hàng ngàn du khách Trung Cộng đổ bộ Nha Trang bắt đầu từ cái Tết Quý Mão 2023. Bản tin cho biết cái dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 22 tháng 1, tức là mùng 1 Tết, cho đến ngày 23 tháng 3 thì hãng hàng không Vietjet Airlines sẽ tổ chức khoảng 35 chuyến bay đưa hành khách từ các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Tứ Xuyên của Trung Cộng đến Nha Trang với cái tần suất là 4-5 chuyến bay mỗi tuần. Mỗi chuyến sẽ có từ 180 cho đến 220 khách du lịch Trung Cộng. Như vậy thì chỉ tính riêng cái hãng hàng không này thì đã có đến gần 8.000 khách Trung Cộng sẽ đến trong 3 tháng đầu năm. Được biết là tại Nha Trang, du khách Trung Cộng ưa chuộng đi city tour, đi thăm viếng tháp Bà, hòn Chồng, nhà thờ núi, rồi đi tắm biển, hòn Mung, hòn Một, vân vân. Trước những cái lo ngại của cái công luận về cái việc mà hàng ngàn du khách Trung Cộng đem theo cái rủi ro khiến cho COVID-19 sẽ bùng phát trở lại ở Việt Nam, thì trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước đã dẫn lời một giới chức của Sở Du lịch của tỉnh Khánh Hòa rằng cơ quan này đã chỉ đạo các công nghiệp lữ hành lưu trú tại Nha Trang tăng cường cái vấn đề gọi là phòng chống dịch COVID-19 trong cái dịp Tết gọi là Tết Quý Mão. Ông Tôn Thất Toàn, phó giám đốc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC của Khánh Hòa cũng đã cho biết những cái trường hợp nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì sẽ được cách ly tạm thời, báo với CDC cũng như là các đơn vị liên quan để có thể được chăm sóc sức khỏe. Khách đi cùng thì cũng vẫn được nhập cảnh bình thường nếu không có cái triệu chứng là triệu chứng COVID-19. Theo dữ liệu của Sở Du lịch của tỉnh Khánh Hòa thì trước cái thời điểm xảy ra cái dịch COVID-19 thì khách Trung Cộng đứng đầu trong cái thị trường khách quốc tế tại địa phương đó, thưa quý vị. Hồi năm 2019 thì tỉnh Khánh Hòa đã đón 2,5 triệu lượt khách Trung Cộng, chiếm hơn 70% lượng khách quốc tế. Hiện thì toàn tỉnh có 1.100 cơ sở lưu trú với hơn 55.000 phòng. Việc mà hàng ngàn du khách Trung Cộng sắp sửa trở lại Nha Trang được cho là đem lại cái hy vọng vào một cái sự khởi sắc của thị trường khách quốc tế tại tỉnh Khánh Hòa đó quý vị. Một bản tin tiếp theo, vừa mất ghế thì ông Nguyễn Xuân Phúc đã được ông Nguyễn Phú Trọng chúc Tết rồi. Một ngày sau khi mà chính thức bị mất ghế Chủ tịch nước Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc đã được nhìn thấy vẫn hiện diện trong một số những cái sự kiện của Đảng vào hôm 19 tháng Giêng, tức là 28 tháng Chạp vừa qua. Theo các hình ảnh đăng trên tờ báo VOV cùng ngày thì ông Nguyễn Xuân Phúc đến tham dự buổi gặp mặt chúc Tết Quý Mão 2023 do ông Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư chủ trì tại trụ sở Trung ương Đảng. Mở đầu sự kiện, ông Trọng bước vô cùng với lại hai người còn lại trong cái tứ trụ, đó là ông Phạm Minh Chính, Thủ tướng, và ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội. Đi sau ba người này là ông Võ Văn Thưởng, là ông Thường trực Ban Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và đáng lưu ý, bà Võ Thị Ánh Xuân là bà được mang cái quyền Chủ tịch nước, được cho lên ngồi cạnh tam trụ rồi trong cái tấm hình. Trong khi đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc nay phải ngồi vào cái bàn bên phải hàng dưới dành cho cái cựu giới chức cạnh bà Nguyễn Thị Kim Ngân và bà cựu Chủ tịch Quốc hội. Tường thuật cái sự kiện này thì các báo Việt Nam chỉ đăng hình ông Phúc chụp từ xa thay vì zoom lại, tức là chụp cho nó thiệt gần cận cảnh như mọi lần khi mà ông còn đang tại vị. Bản tin của VOV cũng cho hay là ông Nguyễn Phú Trọng gửi đến các nguyên lãnh đạo Đảng nhà nước, trong đó có ông Phúc, lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đó. Trong cái bài phát biểu tại cái sự kiện này thì ông Trọng lại hứa hẹn rằng là tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng như là hệ thống chính trị thật trong sáng vững mạnh, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và tiêu cực, vân vân. Và cũng trong hôm 19 tháng Giêng vừa qua thì ông Nguyễn Xuân Phúc tham gia một cái đoàn cán bộ đi viếng Hồ Chí Minh ở Ba Đình nhân dịp Tết theo cái thông lệ hàng năm. Và trong hình ảnh chụp do báo Việt Nam Net đăng tải, do không còn ghế Chủ tịch nước thì ông Phúc nay phải bước đi sau hai ông Phạm Minh Chính và ông Vương Đình Huệ. Theo thứ tự thì ông Phúc nay chỉ được bước ngang hàng với bà Nguyễn Thị Kim Ngân mà thôi. Trong một số những cái ảnh chụp hình rõ mặt, người ta thấy ông Phúc thì mặt cúi gầm lại, lộ vẻ buồn rầu và thất thần khác hẳn với mọi khi đó thưa quý vị. Thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Vâng, thưa quý vị, một bản tin tiếp theo trong chương trình này để nói về những cái người mà bán hoa, hoa đào này nọ, thì những cái người bán này đã chặt bỏ hoa đào ế đồng loạt tại Sài Gòn, Hà Nội cũng như là Lào Cai. Chặt bỏ thì chặt bỏ ở Sài Gòn chứ không dám chặt bỏ Hồ Chí Minh. Cái loạt hình ảnh đăng trên các báo Việt Nam vào hôm 21 tháng 1, tức là 30 Tết, đã cho thấy người bán đã chặt bỏ hoa đào ế đồng loạt tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Lào Cai. Theo ghi nhận của báo Việt Nam Express, vào trưa cùng ngày thì một người bán ở tại chợ Hoa Công Viên 23 tháng 9 ở Hồ Chí Minh đã dùng gậy tre đập bỏ hàng chục cây đào. Ông này cho biết là sau 2 năm bị ảnh hưởng dịch Covid-19, do nghĩ rằng nhu cầu chưng đào ngày Tết ở Hồ Chí Minh sẽ tăng mạnh, cho nên ông mua hơn 150 gốc đào về bán giá từ 1 đến 10 triệu đồng, tức là 42 đô cho đến 420 đô mỗi cái gốc đào như vậy. Tới giờ thì còn tồn đại khoảng 100 gốc, cho nên tôi phải đập gãy vứt bỏ chịu lỗ thôi chứ không có bán rẻ đâu, người đàn ông này nói như vậy. Một người bán hoa khác thì nhìn thấy tự tay bẻ gãy cành đào trước mắt người phụ nữ, đang cố trả giá thiệt là rẻ. Gốc đào tôi bán 1 triệu đồng mà giờ họ trả có 200 ngàn đồng thôi. Trời ơi, nếu bán vừa lỗ vừa tốn công sức đã thức đêm cả tuần nay để mà trồng hàng. Người đàn ông đã giải thích như vậy. Và cũng trong hôm 30 Tết thì theo tờ báo Zin, những người bán hoa ở chợ hoa khu vực Mỹ Đình, Hà Nội đã chặt bỏ nhất 200 cành đào vì không bán được. Nếu mà trở về quê thì tốn nhiều chi phí vận chuyển nữa. Một người bán hoa được nêu tên tắt là Châu, đến từ tỉnh Sơn La, đã cho biết là tình trạng năm nào nó cũng diễn ra như vậy. Chúng tôi phải chặt cái số lượng rất là lớn, sau đó thì chở đi, đổ tại cái bãi rác ở Hà Nội. Và theo lời của một người bán hoa khác tại chợ hoa này thì hoa đào năm nay khá là ế ẩm. Người chơi có mỗi xu hướng là thuê đào thay vì phải trả tiền mua hẳn một cây. Và nếu mà có mua thì người ta chỉ mua cây nhỏ hoặc là cành mà có giá thấp thôi. Cái tình cảnh tương tự diễn ra tại chợ Hoa Xuân, thành phố Lào Cai của vùng Tây Bắc Việt Nam. Trên tờ báo Dân Trí đã dẫn lời bà TTM ở vựa đào Tết xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai cho biết là những cái cành đào đã bị người bán vứt bỏ, hầu hết là đào phai, không có nụ hoa hoặc là quá xấu, không thể bán, dù cho đó là một cái giá thiệt là thấp, cho nên phải chặt bỏ để mà làm củi. Ông Hắc Quyêu đó là một cái người kinh doanh hoa ở thành phố Lào Cai đã nhận xét nhìn chung kinh tế năm nay khó khăn sau khi đại dịch COVID-19, cho nên thị trường hoa xuân ảm đạm chưa từng có ở các nơi Sài Gòn, tức là Hồ Chí Minh, Hà Nội và Lào Cai đó thưa quý vị. Một nghi can có tên là Vương Văn Năm, 35 tuổi, vừa bị công an của thành phố Hà Nội bắt giữ với cáo buộc là phá cửa kiếng nhiều chiếc xe hơi tại thành phố này để mà làm gì, để mà trộm cắp tài sản. Thưa quý vị, theo như tờ báo Zin vào hôm 21 tháng Giêng, rạng sáng, tức là 21 tháng 1, rạng sáng của ngày 18 tháng Giêng, thì cái nghi can Năm đã chạy xe gắn máy lượn lờ trên đường Xuân Tảo rồi lên đường D đi qua bên cầu Long Biên, thấy một cái chiếc xe hơi đang đậu ven đê có một cái bóp đó, nghi can Năm mới đập vỡ cửa kính lấy trộm tài sản rồi sau đó thì bỏ đi, lấy được 16 triệu rưỡi đồng hồ tương đương 703 Mỹ Kim và một cái chiếc điện thoại Samsung trong cái bóp. Nghi can Năm mới mang tiền đi mua sắm đồ Tết và chi xài cá nhân. Đó, ta kêu là bừng cung xin đầu tặc là đúng y chang ha, thưa quý vị ha. Khi mà công an bắt thì nghi can Năm này đã khai rằng là sau khi lấy được tiền thì ông ta đã vứt bỏ điện thoại và cái bóp để mà phi tang đi. Ngoài cái vụ án nêu trên thì công an cũng đã xác định nghi can Vương Văn Năm còn gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản của nhiều chủ xe hơi khác ở thành phố Hà Nội cũng như là tỉnh Bắc Ninh. Dữ liệu của công an cho thấy là nghi can Năm này có 2 cái tiền án về các tội cố ý gây thương tích cũng như là trộm cắp tài sản. Trong một vụ tương tự xảy ra mới đây thì trên tờ báo Zin hôm 14 tháng Giêng thì bà NTH ở Hà Nội đã cho biết là bà từ nhà xuống tầng hầm chung cư để mà lấy xe hơi đi làm thì phát hiện 2 cửa kính ở bên ghế phụ bị trộm đập tan tành để mà lấy đi cái gói quà Tết có giá trị khoảng 2 triệu đồng hồ, đó, 2 triệu đồng hồ tương đương 85 Mỹ Kim để trên xe gần 10 ngày rồi. Và theo bà Hắc, bà nói đây có lẽ chỉ là một cái trộm vặt thôi, thấy chủ xe sơ hở thì làm liều, bởi vì trên xe lúc đó có nhiều đồ vật có giá trị hơn cái túi quà đó nữa. Bà Hắc nói thêm rằng, mình không tiếc vì mất gói quà, nhưng mà tiếc tiền thay 2 cái kính xe, ước chừng là khoảng 150 triệu cho đến 20 triệu đồng và phải chờ qua Tết thì ra xe mới có cái linh kiện để mà thay thế, bởi vì đây là một cái dòng xe nhập cảng. Ngoài ra do xe bị đập vỡ kính cho nên bà không thể lái xe ra đường được. Trên tờ báo Zin cho biết thêm là không chỉ bà Hắc là nạn nhân mà nhiều người cũng bị đập cửa kính xe hơi để mà trộm đồ trong những ngày cuối năm âm lịch. Thậm chí những cái tên trộm còn lấy cả giấy tờ xe rồi qua một cái kênh trung gian mới bắt chủ xe chuộc lại với giá từ 5 cho 7 triệu đồng hồ, tức là tương đương tới 213 cho đến 298 Mỹ Kim đó thưa quý vị. Tình hình kinh tế bắt đầu năm nay thấy Việt Nam ảm đạm lắm thưa quý vị ơi. Tính ráng cố gắng để mà đọc những cái tin nó nhẹ nhẹ chút xíu thôi mà cũng không thể nào, cũng tài nào được thưa quý vị, không tài nào mà chúng ta tìm được một cái bản tin gì đó mà phải gọi là tích cực, mà phải là tích cực đặc biệt, thật sự là tích cực đó, thì mà tính không thấy thưa quý vị. Việt Nam Airlines báo lỗ lũy kế hơn 1.4 tỷ đồng hồ do cái giá xăng cũng như là tỷ giá biến động mạnh. Thì thưa quý vị, hãng hàng không quốc tế Việt Nam gọi tắt là Việt Nam Airlines vừa công bố một cái khoản lỗ lũy kế là 34.000 tỷ đồng hồ. Đó. Theo ghi nhận trên tờ báo VN Express vào hôm 21 tháng Giêng, tức là mới ngày hôm qua thôi, thì thưa quý vị, dù cho cái doanh thu của năm 2022 phục hồi bằng 2 năm trước đó, khi mà bị ảnh hưởng của cái dịch COVID cộng lại, thì Việt Nam Airlines vẫn báo lỗ thêm hơn 10.000 tỷ đồng hồ đó, do cái giá nhiên liệu cũng như là tỷ giá biến động mạnh. Đó. Việt Nam Airlines cho biết là sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để mà khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu. Hãng cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng triển khai các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được phê duyệt theo VN Express cho biết như vậy. Cái việc mà Việt Nam Airlines lỗ triền miên trong những năm qua đã được các báo Việt Nam đưa tin khá là dài dặc, do đây là cái vấn đề người ta kêu là đóng ngoặc mở ngoặc kép là nhạy cảm, và hãng này còn có một cái phần vốn của nhà nước nữa. Theo như tờ báo Lao Động hôm 21 tháng Giêng sau 12 quý lỗ liên tiếp thì cổ phiếu của Việt Nam Airlines lại đối diện với một cái nguy cơ hủy niêm yết. Nếu mà bản báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của năm 2022 tiếp tục lỗ ròng hay hoặc là vốn chủ sở hữu là cái con số âm thì sẽ lại tiếp tục đối diện với cái nguy cơ bị hủy cái niêm yết đó. Thưa quý vị, trước đó thì trong một cái báo cáo kiểm toán bán niên của năm 2022 thì một cái hãng có tên là Deloitte Việt Nam cũng đã cảnh báo khả năng hoạt động liên tục của tổng công ty Việt Nam Airlines sẽ phụ thuộc vào một cái sự hỗ trợ về tài chính của chính phủ Việt Nam, và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê. Những cái điều kiện này cùng với lại các vấn đề khác cho thấy một cái sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn có thể dẫn tới cái nghi ngờ về cái khả năng hoạt động liên tục của tổng công ty. Theo mô tả của tờ báo Lao Động, Việt Nam Airlines là một cái doanh nghiệp đầu đàn của ngành hàng không, cái lượng cổ phiếu niêm yết lớn, cái số lượng cổ đông nó đông đảo, trong đó có cái cổ đông nhà nước đang giao cái quyền đại diện cho tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nước, gọi tắt là SCIC. Cái bản này cũng, cái báo cáo này cũng đã viết theo cái kiểu nước đôi, tức là có một số ý kiến cho rằng là không nên có một cái cơ chế riêng ưu ái dù với doanh nghiệp nhà nước còn sở hữu tỷ lệ vốn lớn bởi cái tính bình đẳng khi mà tham gia thị trường. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều những ý kiến cho rằng cần thiết phải tạo ra một cơ chế riêng nữa để mà gọi là giải cứu cái tình trạng này của HVN, tức là cổ phiếu của Việt Nam Airlines đó. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự ngày hôm nay. Hoàn tất, cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau, và những không quên chúc quý vị vạn sự như ý, an khang thịnh vượng và sức khỏe dồi dào.